Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 99, uống máu ăn thề, thành lập bang phái. Góc truyện audio.com. Hình Na, một tháng này trôi qua thế nào? Tôn Vũ tò mò hỏi Hình Na, một người tập trung tu luyện cực độ như cậu thì không rõ lắm về mấy chuyện bên ngoài. Nên lâu lâu hóng hớt bà tám chính là sở thích của cậu. Bà tháng vừa rồi em có gặp vài tên tà hồn sư. Sau đó gặp nhóm của Huyền Lão đang dẫn đội Sử Lai Khắc Tương Lai và hiện tại đi tham gia trận đấu học viện hồn sư cấp cao toàn đại lục. Vì một vài trục trặc, một số thành viên nhóm họ do sơ ý nên bị thương nặng. Thậm chí có người chết, và bằng một cách nào đó thì em trở thành một trong số họ để tham gia trận chiến này. Hình Na nói sơ qua về những gì cô trải qua. Nói có vẻ đơn giản nhưng thực tế nó là cả một quá trình đầy gian nan và vất vả. Hề, vậy là em trở thành một thành viên Sử Lai Khắc mới ư? Dạ Phong ngạc nhiên, nếu Hình Na đã tham gia trận tỉ thí nơi mà chỉ có những Sử Lai Khắc thất quái thành viên được tham gia. Điều này có nghĩa là học viện mặc định cho Hình Na thành một thành viên trong số họ rồi. Lắc lắc đầu không, em không trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Cũng không muốn trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Cứ như vậy sống thoải mái hơn. Hơn nữa em còn tính lập một bang phái rồi dụ Dạ Vũ và Tiêu Linh gia nhập chung. Hình Na nói ra ý tưởng của mình. Cô không quá quan tâm cái danh hiệu vinh dự của học viện. Dù sao cũng không ăn được. Không quan tâm lắm. Gì cơ. Hình Na em tính lập một bang phái ư. Cho anh tham gia với Tôn Vũ sớm xác chui vào cái vèo. Thành lập một bang phái mới, nghe có vẻ vui, hơn nữa họ là những người bạn đầu tiên khi anh gia nhập nội viện này. Không tham gia không được rồi, dù em gái tham gia ư, vậy là không được rồi. Anh tham gia với Dạ Phong cũng nhập bọn, xem như đám ba người này coi như là đồng hội đồng thuyền rồi nghen. Hừm, thế chúng ta tính tới việc đặt tên bang đi, em không giỏi trong việc này lắm. A ha ha, Hình Na loay hoay suy nghĩ, cô không giỏi lắm trong việc thành lập bang hội, cũng không có tài quản lý bang, cô chỉ muốn thành lập một nơi được gọi là nhà, nơi mà cô có những đồng đội có thể an tâm thoải mái dựa vào lẫn nhau. Vậy Tiểu Na, em làm bang trưởng đi, anh làm quản lý cho, ở gia tộc anh hay thay cha mẹ quản lý nhân sự và tiền tệ. Bây giờ thì anh độc lập rồi. Không còn can thiệp vào vấn đề gia tộc nữa nhưng kinh nghiệm thì anh vẫn có. Còn Tôn Vũ cậu làm cu ly Dạ Phong rất hăng hái nhận chức vụ của mình. Người đưa ra ý tưởng này là Hình Na. Vậy nên cô chắc chắn sẽ làm bang trưởng rồi. Còn anh thì đảm nhiệm quản lý. Hay phó bang chủ gì đó. Còn tên Tôn Vũ thì đi bưng tô rửa chén làm cu ly là vừa vặn rồi. Cái quái gì cơ, tên khốn, ngươi nói ai làm cu ly hả? Tôn Vũ nổi sùng lên. Hai người lao vào nhào lộn như những đứa trẻ. Ây, mọi người nhìn kìa, tinh một vệt sáng được kéo dài nơi chân trời. Các tia sáng màu trắng như mờ như ảo kéo lên các đường thẳng. Đó là, sao băng ư, sao băng kìa, đẹp thật, à đúng rồi, mọi người mau chắp tay cầu nguyện đi. Dưới sao băng mà cầu nguyện thì linh lắm. Hình Na nhanh chóng đập hai tay lại với nhau mà cầu nguyện. Không ngờ bên trong khu vực tu luyện mà vẫn còn nhìn thấy bầu trời bên ngoài tuyệt thật. Cả ba người nhanh chóng nhắm mắt lại. Họ nguyện ước cho tương lai, cho bạn bè, cho người thân của họ, hoặc cho chính bản thân họ, bằng những lời tốt đẹp nhất. Cả ba người mãn nguyện đưa tay xuống mà tiếp tục ngắm quang cảnh trời cho này. Nè, sao chúng ta không đặt tên bang là Tinh Môn đi? Nhân lúc trong những vì sao rực rỡ này, chúng ta thành lập bang hội dưới sự chứng giám của các vị tinh tú và vầng trăng sáng rực kia. Tôn Vũ nói với hai người. Cái tên này quá đẹp, vừa hoa mỹ lại không kém phần thần bí và mạnh mẽ. Hừm, vậy cũng được, nhưng mà sao không đặt tên bang là Tinh Nguyệt Môn đi? Tinh Môn nó cứ ngắn sao ấy? Hơn nữa không phải lúc nãy cậu nói là dưới sự chứng giám của sao và trăng ư? Vậy Tinh Nguyệt Môn hợp lý hơn chứ? Dạ Phong gật gù. Sau đó chợt nhận ra cái tên thiếu, anh chợt đưa ra một cái tên khác, bổ sung cho cái tên của Hình Vũ. tốt lắm, tên này là được rồi. Tinh Nguyệt Môn, bang phái của chúng ta, kể từ bây giờ chính thức hoạt động. Vậy chúng ta cùng ước thề đi. Hình Na tuyên bố bang phái thành lập. Trong mấy bộ phim cổ điển hồi trước, không phải luôn có cảnh uống máu ăn thề ư? Cô rất muốn thử trong đây. Ước thề, là gì cả hai người không rõ ràng lắm. Thành lập thì thành lập, ước thề điều gì cơ chứ? À, là thế này. Thế này, Hình Na nhanh chóng từ chữ vật của mình lấy ra một cái bát, ba cái ly, một chai rượu và một con dao. Rót đầy rượu vào bát rồi dùng dao cắt ra một giọt máu nhỏ vào. Hai người cũng cùng làm đi. Hình Na đưa dao qua cho Tôn Vũ và Dạ Phong. Họ gật gật đầu làm theo ý Hình Na, cầm lên chén rượu đã được nhỏ bởi máu ba người. Không rõ cô có nhớ đúng luật của cái kết máu ăn thề này hay không? Nhưng không phải có hình thức là được rồi ư? Tôi, Hình Na xin thề, nguyện cùng những người ở đây cùng chung một bang, sống như những thành viên trong gia đình, sống chết có nhau, có phúc cùng chia, có họa cùng hưởng, có chết cũng không phản bội. Cầm chén lên mà thề. Ồ, ra vậy, vậy anh cũng làm, tôi Tôn Vũ cũng thề cùng hai người ở đây kết làm đồng bạn. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có chết không phản bội. Tôn Vũ rất thẳng thắn mà tham gia. Đồng đội, đó là những từ anh rất thích. Vậy đến lượt anh, tôi Dạ Phong xin thề dưới những vì sao và vầng trăng này, nguyện thành đồng đội của họ, có chết không lìa. Dạ Phong giơ chén lên, cả ba cụm ly, tận hứng mà uống rượu đêm nay, mãi vui đùa cho đến khi say mềm. Một cô gái như Hình Na cũng bung nóc mà nhậu nhẹt như một đứa đàn ông. Cô vui vẻ, cô quên đi mọi buồn phiền. Kể từ giờ cô có một gia đình mới, một mái ấm, một nơi dành cho cô. À không, dành cho bọn cô có thể trở về, có thể có một tấm lưng dựa vào khi mệt mỏi. Nơi đây sẽ là nhà cô. Tinh Nguyệt Môn, cách chương.